là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016. Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa phát đi một loạt các thông điệp chỉ trích Trung Quốc. Liệu Việt Nam sẽ hưởng lợi gì từ động thái cứng rắn này hay không?
Sự mạnh miệng này nó không phải là những cái lời lẽ ngoại giao đưa đẩy chung chung nữa, mà nó là hành động thực tế trước bất cứ những hành động leo thang căng thẳng nào của Trung Quốc ở cái khu vực này.
Một nhà hoạt động trẻ từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc tuyên bố đánh bại âm mưu khuấy động Biển Đông.
Ấn Độ huấn luyện phi công Việt lái máy bay chiến đấu Sukhoi.
Nữ phó tổng thống Philippines rời nội các.
Thủ tướng New Zealand bất ngờ từ chức.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và bài học Anh ngữ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 4 tháng 12 đã phát đi một loạt các thông điệp chỉ trích Trung Quốc, trong đó có vấn đề quân sự hóa Biển Đông, gieo hy vọng cho người Việt. Trên trang Twitter chính thức với gần 17 triệu người theo dõi, ông Trump viết, xin trích, Trung Quốc có hỏi chúng ta việc họ phá giá đồng nội tệ, khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh, đánh thuế nặng vào các sản phẩm của chúng ta vào nước họ, Mỹ không đánh thuế họ, hay xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông. Tôi không nghĩ như vậy. Đoạn tweet mà truyền thông quốc tế cho là thách thức Trung Quốc của Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ đã được hàng chục nghìn người thích và chia sẻ. Nhà quan sát Nguyễn Đình Hà từ trong nước nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam có hưởng lợi từ các động thái mạnh mẽ của ông Trump với Bắc Kinh. Nhà hoạt động trẻ từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam nói thêm.
Cái động thái của ông ấy với Trung Quốc ấy, nó thể hiện cái sự cứng rắn của ông với Trung Quốc, nhưng mà ngay trong cái cương lĩnh tranh cử của ông ấy, ông cũng có nói sự mạnh miệng này. Nó không phải là những cái lời lẽ ngoại giao đưa đẩy chung chung nữa, mà nó là hành động thực tế. Trước bất cứ những hành động leo thang căng thẳng nào của Trung Quốc ở cái khu vực này thì cũng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi họ hành động.
Theo ông Hà, dưới tân chính quyền sắp tới, nếu Mỹ tiếp tục sự hiện diện ở Biển Đông, nó sẽ giúp giảm áp lực mà phía Trung Quốc gây nên cho các nước có cùng tranh chấp như Việt Nam. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của nhà nước Trung Quốc mới cho biết rằng năm ngoái, các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã tiến hành hơn 700 cuộc tuần tra ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Về thông điệp của ông Trump, Tờ Giáo dục Việt Nam viết rằng động thái mới nhất của Donald Trump về Biển Đông không thể xem thường. Tờ báo từng đối đầu với báo chí Trung Quốc, trong đó có tờ báo theo tư tưởng dân tộc Hoàn Cầu Thời báo về quan hệ Việt-Mỹ và Biển Đông, trích dẫn N. Kit Panda, một biên tập viên của tạp chí The Diplomat, cho rằng nhận xét ngắn gọn mới nhất của ông Trump về Biển Đông có thể quan trọng hơn những gì mọi người nghĩ. Trong khi đó, nhà hoạt động trẻ Nguyễn Đình Hà nói rằng việc ông Trump khẳng định lại vấn đề Biển Đông trên Twitter của ông ấy thì là một điều hiển nhiên vì Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng ở vùng biển tranh chấp này. Ông Hà nói thêm rằng người Việt có quyền hy vọng vào hành động của Tổng thống đắc cử Mỹ trong thời gian tới. Cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập nói thêm.
Nhiều người ta thấy rằng là trong 8 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Obama thì mọi thứ nó vẫn cứ trôi qua đều. Và Trung Quốc thì vẫn cứ lấn lướt ở trên Biển Đông. Vai trò của Mỹ ở đây thì cũng chỉ thông qua lời nói hay là một số lần có như thực hiện cái quyền tự do hàng hải hay tự do hàng không ở trên Biển Đông thôi. Chứ không có những cái sự mạnh dạn như ông Donald Trump. Ông Donald Trump theo như nhiều người đánh giá là con người của hành động. Và ông ấy nói là ông ấy làm và làm rất quyết liệt. Không có đong đưa gì cả, không có ý nhị theo kiểu ngoại giao gì.
Theo ông Hà, ngoài việc đề cập tới Biển Đông trong đoạn tweet chỉ trích các chính sách kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc, cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng giống như một cái tát vào mặt Trung Quốc. Trong khi đó, trả lời an tôn của VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 12, tiến sĩ Tạ Văn Tài, một nhà nghiên cứu về Biển Đông từ Đại học Harvard cho rằng lẽ ra ông Trump nên đợi đến sau ngày nhậm chức, khi đó ông có quyền lèo lái thượng viện theo một chính sách mới với Đài Loan. Ông Tài cho rằng lúc đó vừa đúng thủ tục hiến định và có hỗ trợ nhiều hơn về chuyên môn và chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 3 tháng 12 được trích lời nói rằng Bắc Kinh đã đánh bại âm mưu của một số quốc gia nhằm khuấy động bất ổn ở Biển Đông và việc quốc gia đông dân nhất thế giới xoay chuyển quan hệ với chính quyền của Tổng thống Philippines Duterte chứng minh cho điều đó.
Trung Quốc tuyên bố rằng việc nước này xoay chuyển quan hệ với Philippines dưới chính quyền của tân tổng thống Rodrigo Duterte cho thấy rằng âm mưu của một số quốc gia nhằm khuấy động bất ổn ở Biển Đông đã bị thất bại. Hồi tháng 7, Philippines giành thắng lợi tại tòa trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc ở La Hague, Hà Lan trong vụ kiện về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Phán quyết này sau đó đã khiến Bắc Kinh tức giận. Tuy nhiên, ông Duterte sau đó tìm cách biến thù thành bạn tới thăm Bắc Kinh hồi tháng 10, và trong chuyến đi đó, Tổng thống Philippines gần như đã đặt ra ngoài lại vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị được Reuters dẫn lời hôm 3 tháng 12 tại một diễn đàn học thuật rằng chuyến công du Bắc Kinh của ông Duterte cho thấy sự cải thiện quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Nó đánh dấu việc đưa vấn đề Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trở lại hướng đi đúng đắn, hướng tới giải pháp thông qua đối thoại và tham vấn, và nó đồng nghĩa với các âm mưu của các nước liên quan nhằm sử dụng vấn đề Biển Nam Trung Hoa làm biến động trật tự khu vực đã bị phá vỡ hoàn toàn, ông Vương tuyên bố. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc không nêu tên bất kỳ nước nào, nhưng Bắc Kinh thường đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực như Nhật Bản và Australia can thiệp vào Biển Đông. Các bình luận của ông Vương được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3 tháng 12. Trước khi đi Trung Quốc, Tổng thống Duterte hôm 28 tháng 9 đã đến Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 2 ngày. Vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết rằng trong các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trần Đại Quang và ông Duterte, hai bên cam kết duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh ổn định và an toàn, tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là Biển Đông.
Ấn Độ huấn luyện phi công Việt lái máy bay chiến đấu Sukhoi. Ấn Độ mới ký kết một thỏa thuận với Việt Nam để huấn luyện các phi công của không lực quốc gia Đông Nam Á này lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 do Nga sản xuất, tờ Tribute India đưa tin. Theo tờ nhật báo tiếng Anh của quốc gia đông dân thứ hai thế giới, thỏa thuận này đã được ký kết trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và người đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại New Delhi hôm 5 tháng 12. Tribute India đưa tin rằng đây là thỏa thuận huấn luyện lớn thứ hai giữa hai nước sau khi Ấn Độ giúp huấn luyện các thủy thủ của Hải quân Việt Nam vận hành tàu ngầm lớp Kilo Mô của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 4 tới 7 tháng 12 nhằm củng cố quan hệ quân sự song phương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Theo Reuters, ông Lịch dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ và Cố vấn An ninh Quốc gia cuối ngày 5 tháng 12. Hãng tin của Anh cho rằng việc bán tên lửa siêu thanh BrahMos cho Việt Nam có thể được mang ra thảo luận. Bắc Kinh từng lên tiếng bày tỏ lo ngại sau khi tin cho biết New Delhi tính triển khai loại tên lửa mà nước này sản xuất cùng Nga lên trên khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nói rằng chuyến thăm của ông Lịch là dịp để hai bên thảo luận, trao đổi, đưa ra những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương. Việt Nam có thể mất nhiều thập kỷ mới có người như Bill Gates, Jack Ma. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dự một buổi lễ tuyên dương các học sinh xuất chúng hôm 3 tháng 12 ở Hà Nội. Báo chí nhà nước tường thuật rằng Thủ tướng đã chúc mừng và đánh giá cao các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế hoặc có kết quả xuất sắc tại kỳ thi Trung học phổ thông năm 2016. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo. Năm nay Việt Nam có 37 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Có tới 36 trong số 37 học sinh đã đoạt giải, gồm 9 huy chương vàng và 25 huy chương bạc đồng. Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, do đó phải có sự sẵn sàng về chất xám, về nguồn nhân lực. Ông Phúc nhấn mạnh, ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện, phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển. Và ông cho rằng, như vậy chúng ta mới hy vọng có những nhà kỹ nghệ, nhà khoa học, doanh nhân như Bill Gates, Thomas Edison, Jack Ma ở Việt Nam. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên quản trị kinh doanh ở Hà Nội, nói với VOA rằng có cơ hội để niềm hy vọng mà Thủ tướng nói đến trở thành hiện thực, dù còn có những khó khăn ở Việt Nam.
Tôi thấy rõ ràng năng suất lao động khoa học tăng khá nhanh trong vòng khoảng 5 năm vừa rồi. Chỉ có một điều là như này, việc tiến triển đấy nó vẫn còn ở dưới mức tiềm năng xa. Một trong những cái thay đổi khó nhất là xưa nay nghiên cứu cơ bản thì thường nghĩ đến các ngành khoa học tự nhiên, ít khi nói đến các vấn đề các lĩnh vực xã hội. Thực ra cái khoa học xã hội là rất là quan trọng. Châu Âu và Mỹ chẳng hạn, một trong những cái đà thúc đẩy họ chính là khoa học xã hội, họ phát triển rất là tốt và sớm. Thế thì dường như ở mình thì cái đấy lại có vẻ như là không phát triển kịp so với sự phát triển của khoa học cơ bản. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy thì mấy cái năm vừa rồi là cũng nói rất rõ là cái hệ thống đạo đức khoa học là rất có vấn đề, đặc biệt đối với các bậc trình độ đào tạo trình độ cao, mà cái đấy là rất nguy hiểm bởi vì đấy là những cái máy cái sau này để sản xuất cho xã hội.
Theo tiến sĩ Hoàng, tự do trong học thuật, tư duy và tranh luận là những điều kiện rất quan trọng để mọi người nói chung và các nhân tài nói riêng phát triển.
Thực ra thì vũ khí quan trọng nhất của một người nghiên cứu và của những người làm công việc phát minh hoặc là suy nghĩ những điều mới là họ được tự do suy nghĩ. Có một cái yếu tố nữa là nó cũng là cả cái bản lĩnh và sự quả cảm của người làm nghiên cứu nữa. Ví dụ thế này, nhìn thấy một vấn đề bảo cái này sợ, cái này khó, khiếp, cái này đây nó mới làm được. Đấy đang tự lùi lại rồi.
Luật sư Lê Luân đồng thời là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội cũng chia sẻ với tiến sĩ Hoàng về tầm quan trọng của tự do tư duy, tự do tư tưởng. Ông nói với VOA.
Tư duy tự do thì đương nhiên rồi. Đấy là một vấn nạn, tức là chúng ta thường thì chưa phát triển được cái khả năng tư duy, khơi được cái khả năng tư duy con người, cái tự do và cái sáng tạo, và chúng ta đã thường áp đặt tư tưởng do tháng tư để có thương nhỏ và đưa ra cả phương án, tức là bốn điểm, tức là bốn vấn đề lớn đấy, để giải quyết, để tạo ra một cái nền giáo dục thực sự được khai phóng, mà chúng ta có nhân dân bản để đưa đất nước phát triển được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này bây giờ nó có phụ thuộc vào là cơ chế chính phủ thì vẫn phải những quyết sách lớn thì phụ thuộc vẫn vào cơ quan chức năng lớn hơn, có tác động lớn hơn. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái gọi là thay đổi tư tưởng, mà thay đổi cả một cái vấn đề liên quan nền tảng xã hội. Nhưng mà thực sự là nếu mà nhanh thì cũng mất khoảng một vài thập kỷ, nếu đấy là cái sự thay đổi có cái hướng tích cực.
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng trở thành hiện thực đối với lời của Thủ tướng về hy vọng có những Bill Gates, Thomas Edison và Jack Ma ở Việt Nam. Cựu tổng biên tập Dũng Cảm Lý Tiến Dũng qua đời. Ông Lý Tiến Dũng, cựu tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, mới qua đời hôm 4 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh, thọ 58 tuổi. Các nhà báo quen biết ông nói ông bị ung thư thận. Cáo phó của gia đình ông cho hay ông sẽ được an táng vào ngày 7 tháng 12. Ông Lý Tiến Dũng được các đồng nghiệp báo chí Việt Nam ngưỡng mộ vì ông được coi là một tổng biên tập dũng cảm hiếm hoi. Vào tháng 11 năm 2007, duy nhất chỉ có báo Đại Đoàn Kết do ông Dũng làm tổng biên tập đã đăng một bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó vị tướng phản đối kế hoạch dỡ bỏ hội trường Ba Đình để xây tòa nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Việc làm của báo đã bất chấp lệnh của Đảng Cộng sản gửi đến các cơ quan báo chí yêu cầu cấm đăng bức thư. Tháng 12 năm 2007, ông Lý Tiến Dũng gửi một bức thư lên lãnh đạo Đảng về một số vấn đề không bình thường tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung bức thư này được phát tán trên Internet, cho thấy những lời lẽ phê phán trực diện ông Hồng Vinh, phó Ban Tuyên giáo vào thời điểm đó. Thư cũng viết rằng trong ban có quá nhiều người làm không được việc, không được đồng chí và nhân dân ủng hộ. Gần một năm sau, cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra quyết định cách chức ông Dũng và vị phó tổng biên tập của ông, song không nêu lý do cụ thể. Ông Dũng được nhiều nhà báo Việt Nam nhìn nhận là người yêu nước, có năng lực và dũng cảm bảo vệ sự thật. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Trong 20.000 nhà báo, khoảng 20.000 nhà báo ở Việt Nam, những người có thẻ đó, cái số mà anh em phóng viên và biên tập viên mà có tấm lòng, có sự can đảm ấy, thì nó không ít đâu. Nhưng mà cái số mà tổng biên tập ấy, tức là trong cái số lãnh đạo, rất hiếm người mà có lòng can đảm. Khi mà Lý Tiến Dũng anh làm tổng biên tập muốn đăng cái đó, và tôi và cùng đồng nghiệp là hết sức ngạc nhiên. Sau cái vụ mà của anh Lý Tiến Dũng ở Đại Đoàn Kết đó, thì tôi cảm giác như cái không khí mà tự do báo chí nó nhập chậm lắng hẳn xuống, mà cái sự can đảm của báo chí Việt Nam nó cũng giảm rất là nhiều. Việc đàn áp của họ là có hiệu quả đó.
Ông Lý Tiến Dũng sinh năm 1959, từng là đại úy quân đội nhân dân Việt Nam trước khi trở thành tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết.
Lũ lụt do mưa kéo dài từ cuối tháng trước đã làm ít nhất 10 người chết ở miền Trung, trong khi mưa lớn được dự báo sẽ đổ xuống trong những ngày tới. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bình Định có 6 người chết, 3 người bị thương và Quảng Ngãi có 4 người chết, 1 người mất tích. Cả hai tỉnh có hơn 10.000 hectare lúa và hoa màu ngập úng. Báo Thanh Niên đưa tin, Ba trẻ em độ tuổi từ 4 đến 13 bị nước lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Nam hôm 3 tháng 12. Ngày 4 tháng 12, mưa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút. Nhưng so với hôm qua, số người thiệt hại tăng lên do kết nối thông tin được với nhiều vùng bị mất liên lạc, theo VN Express. Truyền thông Việt Nam dẫn lời cơ quan khí tượng quốc gia cho biết rằng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ tối ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, khiến từ khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, riêng Quảng Nam đến Bình Định mưa rất to. Cơ quan này cảnh báo rằng từ ngày 5 đến 9 tháng 12, khu vực Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt lũ lớn. Hãng tin Reuters dẫn phúc trình của chính phủ Việt Nam nói rằng lũ lụt đã làm 56 người chết ở các tỉnh miền Trung kể từ tháng 10. Còn về thiệt hại của hơn 200.000 căn nhà và tài sản cũng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hơn $300,000.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 4 tháng 12 đã lên tiếng giải thích về việc nhiều quan chức bị kỷ luật liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được chất vấn của cử tri quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trả lời câu hỏi của cử tri về việc chưa công bằng bởi người đứng đầu không bị gì mà cấp dưới lại bị xử lý kỷ luật, VN Express dẫn lời bà Ngân nói xin trích, có ý kiến nói lãnh đạo Hậu Giang không có vi phạm sau bị kỷ luật. Theo hồ sơ, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vụ này. Lần đầu xin một phó chủ tịch tỉnh ở Trung ương đưa về, nhưng lần hai thì xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Việc này cũng không thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó chủ tịch UBND tỉnh mà không thông qua Thường vụ tỉnh là sai. Việc làm này không đúng nguyên tắc, gây ảnh hưởng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang. Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Theo bà Ngân, hiện có một số trường hợp trong số này ở Trung ương, Bộ Nội vụ kêu oan. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời bà Ngân khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm. Bà Ngân mới trở về nước sau khi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Việt Nam tới Cuba để dự tang lễ của cố lãnh tụ nước này, ông Fidel Castro. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Hiện không rõ là ông Thanh đang ở đâu. Một loạt các tờ báo ở trong nước từng đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, trong đó có thể là Đức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với bản tin của chúng tôi. Tin cho hay hơn 20 người, kể cả trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm Chủ nhật ở khu vực đông nam của Aleppo trong lúc các lực lượng của chính phủ tiếp tục cuộc hành quân chiếm lại quyền kiểm soát thành phố này. Quân đội Syria được Nga yểm trợ đã chiếm lại được khoảng một nửa khu vực phía đông của thành phố do phe nổi dậy kiểm soát trước đó và kêu gọi dân chúng về lại nhà của họ. Nga đã đưa vật phẩm cứu trợ đến các khu vực chính phủ Syria vừa chiếm lại được. Theo ghi nhận của Zlatisa Hock của đài VOA, Bộ Quốc phòng Nga phổ biến một đoạn video hôm Chủ nhật quay cảnh một đoàn xe mà họ nói là đang chở vật phẩm cứu trợ vào khu vực phía đông của Aleppo, nơi giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Syria và phe nổi dậy vẫn đang tiếp diễn. Ông Nikolai Ponomarev, sĩ quan quân đội Nga, cho biết.
Nga, như đã tuyên bố nhiều lần, đang bảo vệ người dân hiền hòa và giúp đỡ họ bằng mọi cách. Điều quan trọng đối với Nga là người dân ở đây không bị đói và dân chúng cảm nhận rằng cả chính phủ Syria và Nga đều cần người dân.
Chính phủ Syria đã nối lại các tuyến đường giao thông vào các khu vực mà quân đội Syria chiếm lại được từ phe nổi dậy. Các chiếc xe buýt chở đầy người di chuyển trên các con đường rất xấu. Ông Hussein Sulaiman, giám đốc cơ quan giao thông vận tải của Syria, cho biết.
Kể từ 7 giờ sáng tới giờ đã có 10 chuyến xe buýt khởi hành, mỗi chuyến chở đến 100 người. Như vậy là khoảng 1.000 người đã từ phía tây Aleppo lên đường về phía đông. Chúng tôi tiếp tục làm việc. Đường đi an toàn, nhưng nếu nhà nước bắt đầu sửa chữa mặt đường thì sẽ an toàn hơn nữa.
Chính phủ kêu gọi người dân đã chạy khỏi Aleppo về lại nhà của họ và hứa sẽ chiếm lại hoàn toàn Aleppo trong vài tuần lễ tới. Trong mấy ngày qua, hàng trăm cư dân đã trở về lại nhà của họ mà họ đã bỏ đi để nánh lạn mấy năm qua. Bà Fadia Haro, một cư dân ở quận Hanano, cho biết.
I have no words to describe my happiness.
Bà Hanano nói rằng tôi thật vui mừng khôn tả, nhà cửa của chúng tôi đã bị phá hủy hết, nhưng chúng tôi đã giành thắng lợi để quay trở về. Các thủ lĩnh nổi dậy Syria hôm thứ Bảy nói rằng họ sẽ không đầu hàng quân chính phủ. Con số thường dân thiệt mạng tiếp tục tăng. Các nhà quan sát nói rằng ít nhất 21 người, kể cả trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc oanh kích do các lực lượng chính phủ Syria được Nga yểm trợ thực hiện hôm Chủ nhật ở khu vực đông nam thành phố Aleppo. Tổng số người thiệt mạng theo ước tính có thể còn tăng nữa trong lúc các nhân viên cứu hộ đang ra tìm trong các đống đổ nát tại một khu chợ ở thị trấn Kafnaf thuộc khu vực Idlib, cách khu vực đông nam Aleppo khoảng 100 km.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Nữ phó tổng thống Philippines Jenny Robredo đã rút khỏi nội các sau khi bà bị tổng thống Rodrigo Duterte cấm không được dự các cuộc họp nội các. Tuy nhiên, ngoài vị trí đã từ chức là Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở, bà Robredo vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong cương vị phó tổng thống đắc cử. Trên Twitter, bà Robredo đăng bức thư từ chức gửi cho tổng thống, bà viết, ở lại trong nội các cũng không thể cố thủ được gì. Hôm thứ Bảy, bà Robredo nhận được một tin nhắn từ chánh văn phòng chính phủ Leo Cinco y Vasco Jr. nói rằng, tổng thống muốn bà kể từ hôm thứ Hai thâu giữ tất cả các cuộc họp nội các. Trong thư gửi cho tổng thống, bà Robredo viết rằng tổng thống có ý định tìm mọi cách không để cho tôi làm việc. Tại Philippines, tổng thống và phó tổng thống được bầu riêng rẽ và thường là đại diện của hai chính đảng đối lập, giống như trường hợp của ông Duterte và bà Robredo. Phó Tổng thống Robredo viết trên mạng xã hội Twitter rằng tôi đã nhận được cảnh báo về một âm mưu tước đoạt chiếc ghế phó tổng thống của mình. Và bà viết thêm rằng tôi sẽ không để chiếc ghế phó tổng thống bị đánh cắp, tôi sẽ không cho phép ý nguyện của người dân bị cản trở. Việc từ chức của bà Robredo xảy ra khi ông Duterte bị sa lầy trong một cơn bão lửa chính trị khác sau khi quyết định cho phép cải táng tro cốt của nhà độc tài Ferdinand Marcos ở nghĩa trang dành cho các bậc anh hùng. Tổng thống cũng tiếp tục bị quốc tế chỉ trích vì đã đàn áp đẫm máu tội phạm ma túy.
Thưa quý vị, Thủ tướng New Zealand thuộc Đảng Dân Tộc đã từ chức. Hôm thứ Hai, ông John Key bất ngờ từ chức sau 8 năm lãnh đạo. Ông Key nói, xin trích, tôi đã cống hiến hết mình cho đất nước tôi yêu, cho chức vụ Thủ tướng mà tôi yêu thích. Người lãnh đạo giỏi biết khi nào nên ra đi và đây là thời điểm tôi nên ra đi. Phát biểu với giới truyền thông, ông Key cho biết ông quyết định từ chức vì ông cảm thấy tốt nhất cho gia đình mình. ông muốn nghỉ ngơi để chăm sóc cho bà xã và hai người con vì đã bỏ bê gia đình quá lâu. Ông kia nói, xin trích, tôi thật sự muốn ở lại cho đến hết nhiệm kỳ thứ tư. Bà ấy sẽ ủng hộ tôi, nhưng tôi cảm thấy trong 10 năm qua, bà ấy đã trải qua nhiều đêm và những ngày cuối tuần cô đơn ở nhà. Ông John Key trước đây là nhà kinh doanh ngoại hối. Thành tựu đáng tự hào nhất của ông là đã đưa đất nước qua cơn khủng hoảng kinh tế năm 2008. Ông cho biết sau khi từ chức, ông vẫn sẽ ở lại Quốc hội một thời gian để tránh phải tổ chức bầu cử người thế chỗ ông. Ông kia nói rằng ông sẽ ủng hộ Phó Thủ tướng Bill English lên đảm nhiệm vị trí Thủ tướng thay ông.
Sau nhiều tuần bất ổn chính trị, cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật đã kết thúc với việc Thủ tướng Matteo Renzi tuyên bố từ chức sau thất bại của cuộc trưng cầu dân ý nhằm cải tổ hiến pháp. Tại một cuộc họp báo ngắn sau khi kết thúc bỏ phiếu trưng cầu dân ý 2 giờ, ông Renzi, 44 tuổi, tuyên bố thua cuộc. Ngày mai tôi sẽ triệu tập nội các và cảm ơn các đồng nghiệp đã cùng tôi thực hiện một cuộc phiêu lưu phi thường, đó là một chính phủ đoàn kết, mạnh mẽ và tinh gọn. Sau đó tôi sẽ đi đến dinh tổng thống và nạp đơn từ chức. Hôm thứ Hai, sau khi ông Renzi tuyên bố từ chức, phong trào dân tộc chủ nghĩa năm sao do nghệ sĩ hài Beppe Grillo lãnh đạo cùng tham gia các nhóm đối lập yêu cầu bầu cử sớm. Ông Luigi Di Maio, thành viên quốc hội thuộc phong trào năm sao, nói, đây chính là thời điểm để chúng ta cùng đoàn kết đất nước do cuộc trưng cầu dân ý chia rẽ và chúng tôi đề nghị có một cuộc bầu cử mới để quyết định một lần nữa. Các thành viên năm sao là đối thủ chính của các đảng dân chủ do ông Renzi lãnh đạo. Các thành viên năm sao rất háo hức giành thắng lợi lần đầu tiên trên cả nước. Kết quả có 60 phiếu chống nội dung cải tổ hiến pháp.
Sang tin liên quan tới Pháp, thưa quý vị, hôm nay, mùng 5 tháng 12, Thủ tướng nước này Manuel Valls thuộc Đảng Xã hội sẽ ra tuyên bố ra tranh cử tổng thống cho cuộc bầu cử vào năm sau. Văn phòng Thủ tướng ra thông cáo báo chí như trên tại một cuộc họp báo ở vùng Evry, miền nam Paris. Tuyên bố theo trông đợi của ông Valls được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp François Hollande thông báo trên truyền hình vào tuần trước rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vì ông không có mức ủng hộ cần thiết để thắng cử. Thủ tướng Valls năm nay 54 tuổi, từ lâu được xem là ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2017, và việc ra tranh cử của ông có thêm phần chắc sau khi ông Hollande quyết định không tái tranh cử. Ông là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử trong nhiều năm qua ở Pháp. Nếu ông Valls thắng cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội vào tháng 1 này, thì ông sẽ đua tranh với ông François Fillon, cựu thủ tướng 62 tuổi, người đã giành thắng lợi lớn và đã trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa thuộc phái trung hữu. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra hai vòng vào tháng 4 và tháng 5 tới.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ra một cảnh báo đối với những công ty của Mỹ đang có kế hoạch chuyển các hoạt động sản xuất của họ ra nước ngoài là đừng có làm việc đó. Cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi ông đi thăm một nhà máy ở Indiana và hứa hẹn chính phủ sẽ ưu đãi nếu công ty không đưa việc làm của nhà máy này sang Mexico. Hai thông tin viên của đài VOA đã tới Santa Catarina ở Mexico và Indianapolis ở bang Indiana để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Celia Mendoza và Caroline Presutti cho chúng ta thấy điều này có ý nghĩa như thế nào đối với những công nhân ở cả hai thành phố.
Companies are not going to leave the United States anymore without.
Sẽ không còn có việc các công ty rời khỏi nước Mỹ mà không lãnh hậu quả gì.
Đó là Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử. Tại Indiana, việc công bố các khoản giảm thuế sẽ giữ được 800 việc làm tại tập đoàn Carrier để không bị đưa sang Mexico. Nhưng việc giữ việc làm ở lại Mỹ tại công ty sản xuất máy điều hòa nhiệt độ này chỉ là một phần khởi đầu của các kế hoạch của ông Trump. Hôm Chủ nhật, ông Trump đã đưa ra một loạt tin nhắn trên mạng Twitter đe dọa mức thuế 35% sẽ được áp đặt lên các mặt hàng sản xuất tại các công ty của Mỹ đặt ở nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA, thị trưởng thành phố Santa Catarina của Mexico, Hector Castillo Olivares đã ngỏ lời mời ông Donald Trump tới thăm nơi này.
Chúng tôi mời ông ấy tới thăm để tìm hiểu thêm về người dân của chúng tôi, chất lượng của chính phủ của chúng tôi, hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng tôi và nguồn vốn nước ngoài mà chúng tôi có.
Cho tới lúc này vẫn chưa có phản hồi gì từ nhóm đại diện của ông Trump trước lời mời này. Nhà máy Carrier ở Mexico được đặt tại một thành phố công nghiệp bận rộn. Ông thị trưởng cho biết nếu một nhà máy đóng cửa, một nhà máy khác sẽ thế chỗ. Tại đây mọi người ca ngợi những phúc lợi dành cho nhân viên của công ty Carrier, nhưng yêu cầu chúng tôi không nêu danh tính của họ bởi vì họ không được phép phát biểu với truyền thông. Một công nhân người Mexico của công ty Carrier nói.
Transportation, dining hall, scholarships.
Vận chuyển, phòng ăn, học bổng, họ giúp cho giáo dục của chúng tôi. Đó là một trong những công ty trả lương tốt nhất ở đây.
Còn tại Indianapolis, Carrier lại không phải là một công ty đặc trưng của Mỹ. Bên trong nhà máy là cả toàn bộ các gia đình và các thế hệ công nhân. Một công ty có tên World Connect nói với đài VOA.
Me, myself, my mother, and I have a younger brother.
Tôi, bản thân tôi, mẹ tôi và tôi có một em trai và cả một người bác ở đây.
Năm thành viên của gia đình Connett cùng làm việc tại Carrier. Will Connett là một người ủng hộ Trump ngay từ đầu. Ông Trump đã từng nhắc tới anh như một người bị mất việc làm tiêu biểu vì các công ty chuyển việc sản xuất ra nước ngoài trong lần phát biểu khi vận động tranh cử hồi tháng 4. Anh Connett nói giờ đây việc làm của anh sẽ ở lại Indianapolis.
He called us his good friend, and that's what friends do. They come through.
Ông Trump gọi chúng tôi là bạn tốt của ông ấy, và đó là những gì mà những người bạn làm cho nhau. Họ cùng nhau vượt qua.
Nhưng đối với 500 người khác cộng thêm 700 người mất việc làm tại một nhà máy của Carrier, việc tìm kiếm một công việc tương tự ở Indianapolis là rất khó. Tại đây họ làm việc với mức lương trung bình $23 một giờ. Chuck Jones, chủ tịch nghiệp đoàn công nhân Steelworkers Local 1999 nói với VOA.
We can compete on every level, but it's hard to compete with $3 an hour.
Chúng tôi có thể cạnh tranh trên bất cứ mức độ nào. Nhưng khó mà có thể cạnh tranh với mức lương trung bình $3 một giờ mà họ đang trả cho những công nhân ở Mexico.
Nói về ông Trump, chủ tịch nghiệp đoàn này cho rằng đã đến lúc ai đó phải nói lên để giữ lại việc làm của các công ty Mỹ tại đất nước này, nhưng bằng một cái giá nào đối với những người đóng thuế. Trong động thái đầu tiên của ông Trump trước khi lên nắm quyền, công ty Carrier được hứa sẽ được khoanh thuế $7 triệu do đã giữ lại một nửa số việc làm tại Mỹ. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục gây quan ngại tại Australia về mặt hợp tác song phương và đa phương trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế khu vực và ngay cả trong sinh hoạt chính trị quốc nội của châu lục này.
Kính thưa quý thính giả, gần một tháng đã trôi qua sau cú sốc kinh hoàng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11. Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục gây quan ngại tại Australia về mặt hợp tác song phương và đa phương trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế khu vực và ngay cả trong sinh hoạt chính trị quốc nội của Úc Châu. Tất nhiên, một cách chính thức, chính phủ Australia chờ đợi chương trình hành động cụ thể mà ông Donald Trump cam kết là sẽ thi hành trong vòng 100 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng 2017. Mặc dù Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã là một trong những lãnh tụ nước ngoài đầu tiên có cuộc điện đàm ngắn với ông Donald Trump trong vòng 2 ngày sau khi ông bất ngờ chiến thắng, nhưng những phát biểu và một vài hành động mà ông Donald Trump đã làm trong vòng 4 tuần lễ vừa qua không làm Australia an tâm về mặt đối ngoại cũng như đối nội. Trong thời gian tranh cử, ứng cử viên Donald Trump đã bị chỉ trích mạnh mẽ tại Australia bởi chính giới, báo giới và những chuyên gia ngoại giao, an ninh quốc phòng. Trái với thông lệ, lãnh tụ Bill Shorten và phó lãnh tụ Tanya Plibersek của đảng lao động ở thế đối lập nhưng có thể trở thành thủ tướng và phó thủ tướng trong tương lai khi Australia có bầu cử quốc hội vào năm 2019, cũng như một vài bộ trưởng trong chính phủ liên đảng bảo thủ tự do quốc gia đang cầm quyền đã phải giữ thái độ im lặng nhưng vẫn không rút lại những chỉ trích trước kia. Riêng Thủ tướng Malcolm Turnbull và nữ ngoại trưởng Julie Bishop thì lúc nào cũng theo quy ước là không bình luận gì về sinh hoạt chính trị nội bộ tại Mỹ, nên đã không phải trải qua những giây phút bối rối khi ông Turnbull nồng nhiệt chúc mừng ông Donald Trump. Bề ngoài và một cách chinh phục, Thủ tướng Malcolm Turnbull và văn phòng tổng thống đắc cử tại New York đều mô tả cuộc tiếp xúc đầu tiên qua điện thoại là thân mật và nồng ấm. Riêng Thủ tướng Úc còn nói rằng lãnh tụ hai nước chia sẻ những kinh nghiệm thương trường trước khi bước vào chính trường, nên có khuynh hướng thực tiễn trong việc hoạch định chính sách và phương thức làm việc. Tất nhiên đối với Úc, Nền tảng của chính sách ngoại giao và quốc phòng là hiệp định hợp tác gọi là ANZUS, được ký kết giữa ba nước Australia, New Zealand và Mỹ hồi năm 1951. Giữa Úc và Mỹ còn có hiệp định tự do thương mại FTA, và cả hai còn là thành viên quan trọng của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, mà Trung Quốc đã không được mời tham dự, được ký kết hồi tháng 2 năm nay 2016, nhưng chưa có hiệu lực, mà ông Donald Trump đã tuyên bố là ông sẽ hủy bỏ ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Sau Thế chiến thứ hai và trong nhiều thập niên kế tiếp của thế kỷ thứ 20, Mỹ là đồng minh gần gũi nhất và đối tác kinh tế số 1 của Australia. Tuy nhiên, bàn cờ thế giới và đặc biệt là tại vùng châu Á-Thái Bình Dương đã thay đổi với sự trỗi dậy quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc không chỉ là cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới mà còn là đối tác kinh tế số 1 của Úc Châu. Canberra và Bắc Kinh đã ký Hiệp định Tự do Thương mại FTA hồi năm 2015 và Australia đã gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á, gọi tắt là AIIB, do Trung Quốc lãnh đạo mà cho đến nay Hoa Kỳ vẫn còn đứng bên ngoài. Nếu Hiệp định TPP bị Hoa Kỳ hủy bỏ, thì đây là món quà quý giá mà Bắc Kinh nhận được từ Tổng thống Donald Trump. Trung Quốc đang lãnh đạo và đẩy mạnh tiến trình thành lập một tổ chức đối trọng với TPP gọi là RCEP, tức là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gồm 10 nước ASEAN, kể cả Việt Nam, cộng 6 quốc gia khác, kể cả Australia và Nhật Bản, nhưng không có Hoa Kỳ. Giới chuyên gia tại Úc đồng ý rằng TPP có thể không đem lại lợi nhuận kinh tế lớn lao vì TPP, nếu có hiệu lực, chỉ giúp gia tăng tổng sản lượng nội địa GDP tại Mỹ và tại Australia khoảng từ 0.5 đến 0.7% so với 10% cho Việt Nam và 8% cho Malaysia vào năm 2030. Nhưng TPP vô cùng quan trọng, không những vì TPP là thành phần kinh tế của chiến lược tái định vị của chính quyền Obama trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, mà còn vì lý do TPP có khả năng tạo môi trường cải tổ kinh tế trong khu vực, đem lại ổn định và phát triển cho toàn vùng. Phù hợp với tầm nhìn này, trong tuần qua, Ủy ban Quốc hội chuyên trách về hiệp ước tại Canberra đã khuyến cáo Quốc hội Liên bang Australia nên chuẩn y hiệp định TPP. Tại Tokyo, Quốc hội Nhật Bản đã chuẩn y TPP và Quốc hội Úc sắp có quyết định tương tự, mặc dù TPP hầu như sẽ không thể có hiệu lực trừ phi ông Donald Trump thay đổi ý kiến. Việt Nam, một cách thầm kín, cứ thể chia sẻ tầm nhìn chiến lược nói trên vì mối đe dọa mỗi ngày một gia tăng từ phía Bắc Kinh. Nhưng Quốc hội Việt Nam, hay đúng hơn là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, đang theo đuổi chính sách chờ xem và không tiến hành thủ tục chuẩn y TPP. Trong bối cảnh địa lý, chính trị, kinh tế phức tạp này, Australia luôn nỗ lực thuyết phục đồng minh lớn Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự và kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương như là yếu tố cần thiết cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Trong cốt lõi, Canberra không muốn bị đặt vào tình trạng phải chọn lựa giữa Washington là đồng minh chiến lược số 1 và Bắc Kinh đối tác kinh tế số 1. Một thí dụ cụ thể là phản ứng từ Australia đối với cuộc điện đàm trái với quy ước ngoại giao kể từ năm 1979 khi Tổng thống Jimmy Carter thiết lập ban giao với Bắc Kinh trên căn bản một nước Trung Hoa. Theo chính sách này, Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và chống lại bất cứ mưu toan nào từ phía Đài Bắc trong tiến trình đơn phương tuyên bố độc lập hoặc từ bất cứ quốc gia nào khác công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao, liên hệ giữa Mỹ, Úc, Nhật Bản và Việt Nam, v.v. với Đài Bắc chỉ được thể hiện dưới hình thức một văn phòng đại diện kinh tế và văn hóa mà thôi. Bản chất này không thay đổi ngay cả khi Mỹ cam kết bảo vệ Đài Loan theo luật Taiwan Relations Act 1979 nếu Đài Loan bị Hoa Lục tấn công quân sự. Sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump điện đàm và chấp nhận lời chúc mừng của nữ Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan ngày thứ Sáu tuần trước, Bắc Kinh đã có lời phản đối nghiêm khắc đối với phía Mỹ, nhưng không nói rõ là chính phủ Mỹ tại Washington hay văn phòng Tổng thống đắc cử tại New York. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức xác nhận là ban giao Mỹ-Trung trên căn bản chính sách một nước Trung Hoa không thay đổi, và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cũng mô tả cuộc tiếp xúc này chỉ là một cú điện thoại xã giao và không phải là một cuộc thảo luận về chính sách. Tại Canberra hôm qua, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã từ chối phát biểu ý kiến về cuộc điện đàm Donald Trump-Thái Anh Văn, nhưng quan điểm của Australia đã được trình bày bởi một thành viên cấp cao, đó là nghị sĩ Arthur Sanodinos, Bộ trưởng Hội đồng Nội các Liên bang. Ông Sanodinos nói rằng điều duy nhất mà nước Úc quan tâm là quyền lợi quốc gia và đó là Australia làm việc với cả Mỹ và Trung Quốc để hai cường quốc này duy trì cam kết một cách thực sự có lợi cho toàn vùng. Trong khi chính phủ và đảng đối lập tại Úc hay nói chung là chính trị gia còn sinh hoạt giữ thái độ lịch sự và chờ xem, thì các chính trị gia đã nghỉ hưu và giới chuyên gia không cảm thấy bị giới hạn bởi quy ước và họ tiếp tục phát biểu những quan ngại sâu xa của Australia đối với chính quyền Donald Trump trong 4 năm sắp tới. Ông Kim Beazley, đại sứ Úc tại Washington DC vừa mãn nhiệm và trước đây đã từng làm phó thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng đã nói rằng Úc Châu không thể chờ đợi đồng minh Hoa Kỳ trở lại nguyên trạng sau nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump. Theo nhận định của ông Kim Beazley, cũng là một chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump là một đe dọa cho Australia và ông Donald Trump sẽ thay đổi nước Mỹ theo chiều hướng không có lợi cho các đồng minh và thân hữu của Mỹ như Australia. Giáo sư Rory Metcalf, một chuyên viên về an ninh quốc phòng tại Viện Đại học Quốc gia Úc Châu ANU, nghĩ rằng nước Úc có thể sẽ phải nghiên cứu thiết lập chính sách và khả năng quốc phòng theo phương tiện của chính mình. Ngoài những quan ngại về mặt chính sách an ninh quốc phòng và kinh tế như một cuộc chiến mậu dịch giữa Washington và Bắc Kinh, chính giới Úc Châu còn lo ngại về một ảnh hưởng khác, tuy gián tiếp trong sinh hoạt chính trị quốc nội, đó là khuynh hướng chính trị cực hữu Mỹ chân như đã thể hiện qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang được khuyến khích bành trướng tại Australia. Tại Úc, đảng One Nation, một đảng nhỏ cực hữu, chủ trương bảo hộ thị trường để giữ công ăn việc làm cho người Úc, có lập trường kỳ thị chủng tộc, chống di dân châu Á và Hồi giáo, đang gia tăng ảnh hưởng, đặc biệt là tại vùng quê, là nơi mà Úc Châu có thành phần cử tri không khác chi tập thể cử tri da trắng, đã bầu Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 11 vừa qua. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in a Word qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách đặt câu hỏi để đưa ra một yêu cầu lịch sự hoặc để xin phép làm điều gì đó. Đây là những cấu trúc rất quan trọng trong tiếng Anh bởi vì chúng được sử dụng hàng ngày trong mọi tình huống giao tiếp xã hội. Trước khi đi vào nội dung chính, Hoàng Long muốn giới thiệu đến các bạn khái niệm modal auxiliaries, tức là trợ động từ tình thái của tiếng Anh. Khái niệm này là nền tảng cho bài học của chúng ta ngày hôm nay. Trợ động từ tình thái nói chung biểu hiện thái độ của người nói. Nó cho biết người nói cảm thấy điều gì đó là cần thiết, nên làm, được phép làm, có thể xảy ra hoặc khả dĩ. Những trợ động từ tình thái này là can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will và would. Trợ động từ tình thái chỉ có một dạng duy nhất. Nó không có dạng mang đuôi in hoặc ed và không thêm s khi được dùng cho ngôi thứ ba số đơn. Ví dụ,
I can speak English and Chinese.
Tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung.
She will go swimming tomorrow.
Ngày mai bà ta sẽ đi bơi. Trợ động từ tình thái được theo sau bởi động từ nguyên thể không có to. Ví dụ,
You must keep your voice down in the library.
Bạn phải nói nhỏ tiếng trong thư viện. Câu hỏi với trợ động từ tình thái không dùng do, does ở thì hiện tại hay did ở thì quá khứ. Ví dụ,
Can I use your bathroom?
Tôi dùng nhà tắm của bạn được không?
Should he have invited Jane?
Lẽ ra anh ấy có nên mời Jane không nhỉ? Câu phủ định với trợ động từ tình thái dùng not hoặc dạng rút gọn n, dấu lược t, chứ không dùng do, does hay did. Vừa rồi là những đặc điểm của trợ động từ tình thái. Trong tiếng Anh, để xin phép làm một điều gì đó, chúng ta có thể đặt câu hỏi dùng trợ động từ tình thái may, M-A-Y, hoặc could, C-O-U-L-D, với chủ ngữ I, ngôi thứ nhất số đơn. Câu hỏi xin phép bắt đầu bằng may I hay could I, thể hiện thái độ lịch sự ngang nhau. nhưng mê ai có phần trang trọng hơn. Giả sử bạn muốn mượn một cây bút của người nào đó, bạn xin phép họ bằng cách nói
"May I borrow your pen?"
hay
"Could I borrow your pen?"
đều được cả. Bạn cũng có thể thêm từ "please" vào trong những câu hỏi này cho thêm phần lịch sự.
"May I borrow your pen, please? Could I please borrow your pen?"
Ngoài ra, bạn có thể dùng trợ động từ tình thái can, C-A-N, với chủ ngữ I để đặt câu hỏi xin phép. Lưu ý là cách hỏi này kém trang trọng, thường được xem là kém lịch sự hơn câu hỏi may I và could I. Người nói dùng can I với những người mà mình quen biết khá thân.
"Hey Sarah, can I borrow your pen?"
"Này Sarah, tớ mượn cây bút của cậu được không?" Đáp lại những câu hỏi này, nếu đồng ý, người được hỏi sẽ nói yes. Họ cũng có thể nói certainly, đánh vần là certainly, hay of course, đánh vần là course, có nghĩa là chắc chắn rồi, đương nhiên rồi. Kém trang trọng hơn, họ chỉ việc nói sure, sure, hoặc uh-huh. Tương tự như vậy, để yêu cầu ai đó làm một việc gì đó cho mình, chúng ta có thể đặt câu hỏi dùng trợ động từ tình thái would, W-O-U-L-D, will, W-I-L-L, hay could, C-O-U-L-D, với chủ ngữ you, ngôi thứ hai số đơn. Cả ba trợ động từ tình thái này đều được dùng trong những câu hỏi thể hiện thái độ lịch sự. Would you hàm ý trang trọng nhất. Giả sử bạn đang ở trong thư viện và bạn không với tới được cuốn sách mà bạn cần lấy, bạn nhờ ai đó lấy bằng cách nói
"Would you hand me that book, please? Will you please hand me that book? Could you hand me that book, please?"
Anh làm ơn truyền cho tôi cuốn sách đó được không? Can you được dùng trong tình huống kém trang trọng và được xem là kém lịch sự hơn là could you và would you.
"George, can you hand me that book?"
"George, truyền cho tôi cuốn sách đó được không?" Các bạn lưu ý là chúng ta không dùng "may you" để đặt câu hỏi yêu cầu. Chúng ta không thể nói "may you hand me that book" được. "May" chỉ được dùng với chủ ngữ I và we mà thôi. Trong tình huống đối thoại sau đây giữa hai người bạn, một người mở nhạc quá to khiến người kia không tập trung học được, nên cô ấy phải yêu cầu vặn nhỏ lại. Hãy nghe cách họ đặt câu hỏi và trả lời.
"Can you turn down the music? It's very loud and I'm trying to study."
"Oh, of course."
"That's much better. Thanks."
"Sorry about that."
Còn trong tình huống sau đây, một viên cảnh sát yêu cầu một người lái xe xuất trình bằng lái sau khi phát hiện bà này chạy quá tốc độ. Hãy nghe cách họ đặt câu hỏi và trả lời.
"Hello, ma'am."
"Hello, officer. What's the trouble?"
"You were speeding."
"I was?"
"Yes. May I see your driver's license?"
"Certainly."
Như vậy, hôm nay chúng ta đã biết cách đặt câu hỏi để đưa ra một yêu cầu lịch sự hoặc để xin phép làm điều gì đó. Chúng ta dùng những câu hỏi "May I?" "Could I?" và "Can I?" để xin phép làm điều gì đó. Và những câu hỏi "Would you?" "Will you?" "Could you?" và "Can you?" để đưa ra yêu cầu. "Can I?" và "Can you?" kém trang trọng nhất, thường dùng với những người mà bạn quen biết. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Tiếp tục với chương trình của chúng tôi là chương trình hỏi đáp trực tuyến về du học nước ngoài.
Trà My thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp Du học Hoa Kỳ với đài VOA hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai giờ Việt Nam từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Các bạn thân mến, các bạn cũng biết là du học Hoa Kỳ là một cái ước mơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay, và một thực tế là cái số du học sinh Việt Nam tới Mỹ ngày một tăng và tăng đều. Trong lần lượt nhiều năm liên tiếp vừa qua thì Việt Nam luôn luôn là một trong những nước dẫn đầu trên các nước trên thế giới về số lượng học sinh, sinh viên du học Hoa Kỳ. Và mới đây thôi, một khảo sát của năm nay của Open Doors thực hiện cho thấy là Việt Nam hiện đang giữ vị trí thứ 6 trên cái danh sách này, có nghĩa là số lượng du học sinh tới Mỹ từ Việt Nam ngày càng tăng. Như vậy thì để giúp các bạn tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cũng như là giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam muốn tới Mỹ học tập, thì chương trình có mở ra chương trình Hỏi Đáp trực tiếp hàng tuần, mời các bạn tham gia cùng tương tác với chúng tôi. Và chương trình có sự tham gia cố vấn của giáo sư George Cường Nguyễn, khoa trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và cảm ơn giáo sư rất nhiều đã tới với chương trình.
Xin chào Trà My.
Dạ, chương trình đầu tiên thì có lẽ là cũng chưa mấy ai được biết và tới để mà hỏi đáp trực tiếp với mình trên Facebook. Mình live trên radio và trên Facebook nữa thì chắc chắn là vài tuần tới đây thì sẽ có rất nhiều bạn trẻ cùng tham gia và đặt câu hỏi. Nhưng mà trước tiên thì dùng cái thời gian đầu tiên, cái buổi trình làng ngày hôm nay, Trà My xin hỏi giáo sư một vài thông tin cơ bản bao quát nhất về du học Mỹ, về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Thưa giáo sư. Dạ. Giáo sư ạ, người Việt Nam mình nói tới du học đó thì thường nghĩ tới là chắc là sau khi tốt nghiệp trung học thì mới cho con cái đi du học. Nhưng mà thật sự là du học Hoa Kỳ có thể bắt đầu từ độ tuổi nào?
Trên nguyên tắc đó, thì có thể là mấy người họ nghĩ rằng, mọi người nghĩ rằng là sau khi trung học mới đi du học được ở Hoa Kỳ trong cái bậc đại học. Nhưng thật ra theo tôi biết thì có một số phụ huynh đã cho các con cái đi qua đi học ở các trường trung học ở đây. Có thể là vào vào năm thứ vào lớp lớp 9 cho đến 10, 11, 12 và sau đó thì các em được chuẩn bị chú đáo hơn để vào đại học. Thì cái chương trình đó rất là hay.
Tức là từ trung học là có thể
trung học có thể được.
Mà trước lớp 9 thì quá sớm phải không?
Trước lớp 9 thì quá sớm. Tại vì tôi nghĩ là 4 năm cuối cùng của trường trung học thì lúc đó các em thì trưởng thành hơn và có thể được học hỏi nó tốt đẹp hơn.
Với cái kiến thức về anh văn cũng vững hơn.
Tôi thấy có nhiều ví dụ là những sinh viên mà họ đi qua chương trình mà trước khi vào đại học mà qua trung học á, thì họ cái vấn đề tiếng Anh, anh văn của họ được chuẩn bị chú đáo hơn.
Qua những cái kỳ thi như TOEFL.
Vâng,
mình nói du học Mỹ thì ai cũng biết rồi, nhưng mà tại sao người ta chọn du học Mỹ nhiều đến vậy ạ? Cái giáo dục Mỹ nó có những cái đặc điểm tiêu biểu nào khác với những cái...
Theo tôi biết thì tại vì tôi đi du học ở Tây Đức trước khi ra khỏi Việt Nam. Và tôi có được hân hạnh qua Mỹ lấy tiến sĩ ở đây vào 1982. Theo tôi biết thì nước Mỹ là được đánh đầu về cái về chất lượng, về vấn đề giáo dục trong bao nhiêu năm qua. Nói đến vấn đề giáo dục của Mỹ thì người ta rất là khâm phục rất là nhiều. Đó là cho chương trình đại học. Nếu mà cho chương trình thạc sĩ và tiến sĩ thì cái nước Mỹ là đứng đầu tiên trong thế giới về cái vấn đề hỗ trợ về vấn đề nghiên cứu. Bởi thế đó rất là quan trọng cho các sinh viên muốn đi học ở Mỹ, mà sau thời gian trung học, có nghĩa đi học thạc sĩ và tiến sĩ, thì vấn đề hỗ trợ về nghiên cứu của Hoa Kỳ là đứng đầu trên thế giới và đứng thứ nhì là Anh Quốc.
Ngoài những cái xếp hạng đó thì mình thấy là cái cách dạy đó, giáo sư, nếu mà ông đã có từng đã đi học ở chỗ khác ở châu Âu rồi thì ông có so sánh gì không? Cái cách dạy nó có thực tế hơn, nó có dễ hiểu hơn, nó có sinh động hơn, hoặc là nó có tiên tiến hơn?
Cái cách vào trường, vào nhập học ở đại học ở Hoa Kỳ nó rất là dễ dàng, có nghĩa là mình không có phải thiệt rất là xuất sắc mới vào được. Có nghĩa rằng là khi mà vào trường, người ta chú trọng về vấn đề toàn diện. Bởi thế khi mà nhận vào trường thì vấn đề mà hoạt động ngoại khoa có nghĩa rằng là rất là quan trọng cho các sinh viên. Bởi thế khi vào trường đại học thì họ chú tâm vào không những để mà huấn luyện cho các sinh viên về cái ngành chính, nhưng mà có cái vấn đề tổng quát nhiều hơn. Có nghĩa là đi học về hóa học mà nhưng mà vẫn phải lo học về lịch sử và những cái chương trình khác. Bởi thế tôi thấy cái chương trình huấn luyện ở Hoa Kỳ nó rất là tốt cho các sinh viên, tại vì nếu mà học ra trong cái ngành chúng tôi là học ra kỹ sư, không phải là làm việc kỹ sư cho suốt đời, tại vì cái sự huấn luyện tổng quát của Hoa Kỳ. Bởi thế khi các em ra trường, các em có thể đi hành nghề giáo về vấn đề kỹ sư một thời gian, nhưng sau đó có cái về cái khả năng có thể đi làm lãnh đạo. Bởi thế tôi thấy cái chương trình của Mỹ là rất là hay. Vâng. Nếu so sánh với chương trình ở Tây Đức mà tôi đã qua, là họ chú trọng về kỹ thuật mà thôi.
Vâng. Với lại cái phương pháp họ rất là thực tế.
Phương pháp rất là thực tế.
Không có chỉ là chỉ đọc sách mà
và có cái thực tập và có phòng thí nghiệm về cái ngành kỹ thuật, về kỹ sư, thì cái vấn đề thí nghiệm rất là quan trọng.
Với lại họ tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tự chủ rất là nhiều.
Vâng, vâng.
Tự chủ sáng tạo.
Vâng, có nghĩa rằng là họ cho những sinh viên có cái cơ hội để mà hiện về cái vấn đề mà lãnh đạo, có thể là để cho sinh viên họ quyết định rất là nhiều hơn là mình quyết định cho sinh viên.
Vâng, dạ. Nhân đây thì xin giáo sư giới thiệu sơ sơ về cái hệ thống giáo dục của Mỹ, có bao nhiêu cấp bậc rồi bao nhiêu lớp?
Hệ thống của Mỹ thì nó chia ra thì là hệ thống công lập và tư lập. Dạ. Công lập là từ những cái tiểu bang, và tư lập là có những người mà họ giống như là người cựu sinh viên của những cái trường đại học, họ về họ mở ra những cái trường đại học. Theo tôi biết đó, thì vấn đề cái hệ thống của Hoa Kỳ nó chia ra hai loại, một cái là trường công và cái trường tư. Và ngoài ra bất cứ trường công cái trường tư thì có hai cấp, có nghĩa là cấp cao đẳng đó là 2 năm và cấp đại học, và sau đó là đại học thì có cấp thạc sĩ và tiến sĩ.
Cấp đại học là thường 4 năm.
Thường cấp đại học là 4 năm, mà cấp cao đẳng thường thường 2 năm hay đến 4 năm. Cao đẳng thì thường thường người ta cho là bằng associate, có nghĩa là bằng 2 năm hay là bằng cử nhân. Yeah. Còn ngoài ra nếu muốn học tiếp thì phải lên học những cái đại học.
Đại học 4 năm.
4 năm.
Sau đại học thì thạc sĩ thường là 2 năm.
Có thể 1 năm rưỡi cho đến 2 năm.
Yeah.
Thường thường về cái ngành kỹ thuật có thể là 1 năm thì xong.
Dạ. Dạ, còn tiến sĩ thì trung
bình là 3 đến 4 năm, dạ, có thể 10 năm, tùy theo.
Tùy cái công trình mình nghiên cứu.
Tùy theo công trình mình nghiên cứu.
Thưa, về cao đẳng đó, Trà My lại nghe có cao đẳng cộng đồng và cao đẳng không nữa, thì nó khác nhau như thế nào?
Cao đẳng không thì là không phải về cộng đồng, có nghĩa là cao đẳng cộng đồng, có nghĩa rằng là community college là từ thường thường từ chính phủ họ hỗ trợ,
dạ,
còn cao đẳng thường thường là từ trường tư.
Dạ vâng.
Tư lập.
Thưa giáo sư, rất cảm ơn ông, nhưng mà vì thời gian chương trình cũng đã hết, mà buổi đầu tiên gặp gỡ này nó hơi ngắn. Mình hy vọng là tuần sau mình sẽ gặp nhau nhiều hơn, 15, 18 phút để có thể hỏi đáp những câu hỏi liên quan tới du học Hoa Kỳ một cách thực tế hơn nữa. Chương trình mở đầu này, Trà My xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia và mong là tuần sau các bạn cùng đặt câu hỏi với chương trình nhé. Và cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Vâng, cảm ơn cô Trà My.
Dạ, còn rất nhiều thông tin nữa, vừa rồi chỉ là một số thông tin khái quát thôi thưa các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ hai tuần tới, buổi tối từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ giờ tối Việt Nam, và là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo loan báo của Tổng thống Barack Obama và Cố vấn Quốc gia Aung San Suu Kyi về việc thành lập đối tác Hoa Kỳ-Myanmar trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của bà Suu Kyi vào tháng 9 năm nay. Một phái đoàn liên cơ quan từ Washington, trong đó có đại diện của các bộ Ngoại giao, Thương mại, Tài chính, Quốc phòng USAID và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ đã cùng với đại sứ Mỹ tại nước Cộng hòa Liên bang Myanmar ông Scott Marcel tham dự hội nghị đối tác Hoa Kỳ-Myanmar đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, còn gọi là Miến Điện, vào giữa tháng 11 vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Cho Thin dẫn đầu phái đoàn liên cơ quan của chính phủ Miến Điện tham dự. Hội nghị đề cập đến nhiều đề tài khác nhau, phản ánh sự mở rộng các mối quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện và chú trọng đến nhiều lĩnh vực hợp tác hiện nay và tương lai. Hội nghị cũng là một cơ hội để trao đổi quan điểm về tiến trình hòa bình tại Miến Điện, những thách thức đang tiếp tục tại tiểu bang Rakhine, chuyển tiếp dân chủ và những nỗ lực cải thiện nhân quyền và cai trị theo luật pháp. Hai phái đoàn thảo luận về các phương cách để xây dựng kinh tế vững mạnh và đối tác thương mại qua việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, đầu tư có trách nhiệm và phát triển kinh tế toàn diện. Cuộc đối thoại cũng chú trọng đến các mối liên hệ giữa người với người như là phương tiện để củng cố quan hệ song phương và cải thiện vốn con người tại Miến Điện. Phái đoàn Hoa Kỳ công nhận những tiến bộ của Miến Điện về phía củng cố việc chuyển tiếp dân chủ và nhấn mạnh mục tiêu chính sách đối với Miến Điện và đối tác mới này sẽ giúp Miến Điện thành công. Đối tác được đặt nền tảng trên những cuộc đối thoại hàng năm do Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Miến Điện lãnh đạo. Đối thoại này sẽ giúp thành lập các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực quan hệ chính trị và ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và huấn luyện, môi trường và sức khỏe, quốc phòng và an ninh, bảo vệ nhân đạo và tăng tiến việc cai trị theo luật pháp, nhân quyền và các mối liên hệ giữa người và người. Hoa Kỳ hãnh diện làm đối tác với Miến Điện và sẽ tích cực ủng hộ tiến trình chuyển tiếp dân chủ hoàn toàn của Miến Điện.